tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong mấy tuần qua, chúng ta học đề tài Chương trình của Đức Chúa Trời cho Hôn Nhân. Đức Chúa Trời muốn đời sống của con người mà Ngài đã tạo dựng được trọn vẹn và hạnh phúc, nên Chúa đã thiết lập hôn nhân. Để thật sự có một hôn nhân hạnh phúc, chúng ta không có phương cách nào khác hơn là vợ chồng sống với nhau theo lời Chúa dạy. Cảm tạ Chúa, những lời dạy và mạng lệnh của Chúa đều được ghi lại trong Kinh Thánh. Nếu nghiêm chỉnh tuân theo, chúng ta sẽ kinh nghiệm bình an và hạnh phúc trong hôn nhân như điều Chúa hứa ban. Mạng lệnh căn bản Chúa truyền về cách sống yêu thương là chúng ta phải yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Thực hành lời dạy này, chúng ta sẽ hết lòng yêu thương người khác, nhất là yêu thương người đã bằng lòng kết hợp làm một với chúng ta, chia sẻ với chúng ta mọi điều và bằng lòng đi chung đường đời với chúng ta suốt cả cuộc đời. Vâng lời Chúa, chúng ta sẽ yêu người phối ngẫu, dù có lúc người đó không đáng yêu, hay có lúc người đó nói hoặc làm những điều khiến ta đau buồn, hoặc hầu như không đáp ứng lại tình yêu của chúng ta. Dù vậy, chúng ta vẫn yêu và bày tỏ tình yêu đó qua lời nói cũng như việc làm. Trước hết, nói về bày tỏ tình yêu qua lời nói, chúng ta cần nói lời khen, lời khích lệ. Trong thư Corinto nhất chương 8 câu 1, sứ đồ Phaolô viết: "Sự hiểu biết sinh kiêu căng, còn tình yêu thương thì xây dựng." Câu này hàm ý rằng kiến thức hay hiểu biết sinh ra kiêu ngạo, nhưng tình yêu thương thì xây dựng, làm gương tốt, đem lại khích lệ cho người khác. Vì thế, khi yêu người phối ngẫu là chúng ta xây dựng và nâng đỡ người đó, khiến người đó lên tinh thần, được khích lệ vì thấy mình là người có giá trị. Chúng ta ai cũng thích được khen. Một trong những điều đem lại khích lệ nhiều cho chúng ta là lời khen hay là lời khích lệ. Để bày tỏ tình yêu qua lời nói, chúng ta hãy nhìn lại xem vợ, chồng mình có ưu điểm nào hay có biệt tài gì, rồi nói lời khích lệ hay khen về những ưu điểm đó. Nghe điều này có lẽ có người nghĩ, làm sao tôi nói lời khen hay lời ngọt ngào khích lệ được khi mà vợ tôi hay chồng tôi đối xử với tôi quá tệ bạc? Câu trả lời là nhờ Chúa Thánh Linh. Chúng ta làm được mọi sự không bởi sức riêng, nhưng nhờ Chúa Thánh Linh là đấng ngự trị và làm chủ tấm lòng chúng ta. Sứ đồ Phaolô viết: "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi." Trích thư Philip chương 4 câu 13 theo bản Hiệu Đính. Chúa Giêsu dạy: "Các con có nghe lời dạy rằng hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch. Nhưng ta bảo các con, hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của Cha ở trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên, chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Trích Phúc Âm Ma-thiêu chương 5 câu 43 đến 45 theo bản hiệu đến. Nhờ sức Chúa, chúng ta có thể thực hành lời Chúa dạy, để rồi dù bị đối xử tệ bạc, thiếu yêu thương, chúng ta vẫn yêu thương. Hơn nữa, yêu người phối ngẫu, chứ không phải là yêu kẻ thù. Đây là yêu người bạn đời của mình, người mà chúng ta yêu thương lúc ban đầu. Khi chúng ta nói lời yêu thương khích lệ, Chúa sẽ hành động trong lòng người đó, khiến người đó trở nên mềm mại, nhìn thấy thiếu sót của mình và sửa đổi. Sự thay đổi này không đến một sớm một chiều, nhưng chắc chắn sẽ đến. Lời khen và lời khích lệ luôn luôn có tác dụng tốt, vì vậy chúng ta cần áp dụng mỗi ngày. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Thư Cô-lô-se chương 4 câu 6. Lời ân hậu là lời khiến người nghe thấy thỏa vui trong lòng. Lời khen và lời khích lệ là những lời nói có ân hậu. Điều thứ hai, khi dùng lời nói bày tỏ tình yêu thương, chúng ta cần nói lời nhân từ, nói lời lành. Khi vợ chồng thật lòng yêu thương nhau, chúng ta không những nói lời khen và lời khích lệ, nhưng cũng nói lời nhân từ. Đây là chỉ về cách nói và giọng nói. Tại sao có những vợ chồng không thể nói năng ngọt ngào với nhau, nhưng thường hay nạt nộ, to tiếng, hoặc dùng những từ không đẹp và nói với giọng khó chịu, khó nghe, nhất là khi có điều phiền giận trong lòng? Câu trả lời là vì những người đó không kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng để cảm xúc điều khiển nên nói năng hành động theo cảm xúc trong lòng. Thưa quý vị, nếu thật lòng yêu thương nhau và nếu nhờ sức của Chúa thật sự tôn Chúa làm chủ tấm lòng và đời sống, khi vợ chồng buồn giận nhau, chúng ta vẫn có thể nói lời nhân từ, vẫn có thể nói cách nhẹ nhàng với nhau. Vì Kinh Thánh dạy, tình yêu thương hay nhân từ. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước dạy rất nhiều về tác dụng của lời nói và cách nói. Châm Ngôn chương 15 câu 1 và câu 4 dạy như sau: lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Châm Ngôn chương 12 câu 25 thì dạy như vậy: sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Lời nói nhân từ, nhẹ nhàng, luôn luôn có tác dụng tốt, đem lại xây dựng, chữa lành, thay vì phá hủy và làm cho tan nát tấm lòng người nghe. Khi nói lời nhân từ, dịu dàng, không có nghĩa là chúng ta phải khách sáo hay vuốt ve giả dối, chỉ nói những điều làm vui lòng người nghe. Không, chúng ta vẫn nói sự thật, nhưng nói với tình yêu thương. Chẳng hạn như khi vợ hay chồng lỡ nói hay làm điều gì khiến chúng ta bị tổn thương, chúng ta không giả dối, làm như không có chuyện gì xảy ra. Trái lại, chúng ta sẽ tìm dịp nói lên sự thật, nhưng nói cách nhân từ, với tình yêu thương, với mục đích xây dựng. Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô viết: Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện. hướng đến Đấng Christ là đầu. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 15 theo bản hiệu đến. Ngoài ra, chúng ta khi nói lời yêu thương cũng nói thật và nói đúng lúc, đúng chỗ. Người đời nói lời thật mất lòng, nhưng theo lời Chúa dạy không phải như vậy. Khi người phối ngẫu làm hay nói điều gì khiến chúng ta bị tổn thương, chúng ta cần nói cho người đó biết. Chúng ta nên thành thật nói là chúng ta buồn vì người đó đã làm gì, hay bị tổn thương vì vợ hay chồng đã nói gì. Thành thật bày tỏ cảm xúc của mình như vậy không có gì là sai quấy. Điều quan trọng là chúng ta nói cách nhẹ nhàng, nhân từ và nói đúng lúc, đúng chỗ. Chẳng hạn như nói khi không có con cái hay người nào khác ở bên cạnh, nhưng chỉ có mình ta với người phối ngẫu. Và nói khi vợ hay chồng chúng ta không bận rộn công việc, nói khi người đó đã làm xong việc, đã ăn uống, nghỉ ngơi. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, lời nói đúng lúc, đúng chỗ, có một giá trị lớn. Sách Châm Ngôn chương 15 câu 23 dạy như vậy. Miệng khéo đáp khiến người vui vẻ, lời nói đúng lúc thật tốt đẹp biết bao. Trong thực tế, đúng như vậy, người nói năng khôn ngoan, chỉ nói những gì cần phải nói, và nhất là nói đúng lúc, đúng chỗ, sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Sách Châm Ngôn chương 25 câu 11 dạy như sau. Lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng vàng, có cẩn bạc. Một lời hay cần nói nhưng không nói đúng lúc, không đúng chỗ và không nói đúng với người cần nói. Chẳng những không giá trị, không hữu ích, mà lắm khi còn đem lại tai hại. Tai hại cho người nghe và cả cho người nói nữa. Trái lại, lời nói đúng lúc, đúng chỗ và với đúng người thật quý giá vì sẽ đem lại hữu ích lớn lao. Kinh Thánh dạy rằng những lời nói đó giống như trái táo bằng vàng, có cẩn bạc, nghĩa là rất quý và có một giá trị lớn. Khi người vợ, người chồng chúng ta nóng giận, nói to tiếng hay nặng lời với chúng ta không nên phản ứng ngay, nhưng nhờ Chúa giúp mình nhịn nhục, im lặng, chờ đúng lúc hay chờ khi người phối ngẫu qua cơn nóng giận, chúng ta mới nói. Cũng vậy, khi vợ chồng chúng ta hứa điều gì mà quên làm, chúng ta có thể tìm dịp nhắc nhở. Vì thông cảm với sự bận rộn của vợ chồng mình, chúng ta sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không buồn phiền hay trách móc. Nếu chính chúng ta là người nóng giận, lỡ nói nặng lời hay to tiếng với người bạn đời, khi người kia nói ra những điều đó hay nhắc nhở điều chúng ta hứa mà không làm, chúng ta cũng không nên tức giận, không phản ứng cách giận dữ, nhưng nhờ Chúa phục thiện, sẵn sàng lắng nghe và sửa đổi. Nếu người bị tổn thương và người gây tổn thương đều thực hành lời Chúa dạy, nan đề giữa vợ chồng sẽ được giải quyết cách tốt đẹp, và nhờ đó hôn nhân không bị tổn thương hay gãy đổ, nhưng sẽ ngày càng vững bền. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Phụ nữ và gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.